Đây là loạt bài biên khảo về âm nhạc cổ truyền Việt Nam phát thanh trên hệ thống toàn quốc của SBS Radio Úc Châu do giáo sư Nguyễn Kỳ Hưng, Viện Đại học Curtin, tiểu bang Tây Úc biên soạn, Ngọc Hân trình bày. Xin kính chào quý vị thính giả trên toàn quốc. Hôm nay, xin mời quý vị nghe kỳ 4 của loạt bài biên khảo về âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp về võ nhạc Tây Sơn. Từ lâu, võ nhạc xuất hiện rất phổ quát tại nhiều nơi trong vùng Đông Nam Á. Người Trung Hoa sử dụng trống chầu, chiêng và chập chỏa cho các dịp biểu diễn võ thuật và múa lân. Võ nhạc Tây Sơn đi xa hơn khi phối hợp nhiều loại trống khác nhau cùng chiêng, chập chỏa, đàn nhị, kèn và mõ. Dư Hồng Phương mô tả rất chi tiết và sống động cách thức bố trí trống và cách trình diễn võ nhạc Tây Sơn như sau. Bộ trống được dựng thành dàn theo thứ tự ba hàng từ lớn đến nhỏ. Bộ trống lớn đường kính khoảng 40 phân tây đứng hàng đầu. Sau đó là bốn trống nhỏ khoảng 30 phân, sau cùng là bộ trống nhỏ cỡ 20 phân, cũng bốn cái. Người cử trống đánh cả hai tay và cùi chỏ cùng hai dùi trống gọi là roi, dài khoảng 30 phân, đánh cả hai đầu. Đưa hai tay lên múa là có thể đánh cả bốn mặt trống hay tan trống cùng một lúc. Vào một bài trống, người thiện nghệ có thể gây cảnh mưa rào thác đổ, khi nhạc, khi khoan, khi dồn dập bức tim, khi hào hùng phấn chấn. Xem người múa trống đã là một cái thú. Múa là chữ đúng nhất vì người đánh trống vừa đánh vừa di chuyển chứ không ngồi một chỗ như nhạc công tấu nhạc. Sau đây mời quý vị nghe âm thanh của trống trận Tây Sơn 12 cái do một nữ võ sư ở Bình Định biểu diễn. Theo thời gian, số lượng trống tăng lên đến 17. Ngoài dùi trống và hai tay ra, nhạc sĩ giỏi sử dụng đầu, khuỷu tay và gót chân để đánh 5 trống còn lại. Các trống này được bố trí ngang tầm và phía sau vị trí của những phần của cơ thể vừa nêu. Nguyễn Văn Chương cho biết, võ sư Đinh Văn Tuấn là người đánh được võ nhạc Tây Sơn 45 trống. Dàn trống của võ sư gồm có 5 trống chầu, 24 trống chiếng và 16 trống nhỡ. Muốn trình diễn võ nhạc Tây Sơn với số lượng nhiều như vậy, võ sư Đinh Văn Tuấn đánh theo trận pháp bát quái ngũ hành và bộ pháp tứ hành thủ âm. Để có một hình ảnh cụ thể cho lối đánh võ nhạc Tây Sơn 17 trống, tôi trình bày vấn đề với võ sư Huỳnh Thanh Tòng, người sáng lập ra Vivodo Academy tại Tây Úc và được ông hoan hỷ biểu diễn đánh tưởng tượng một dàn 17 trống đủ loại và một trống chầu để tôi phát họa. Lúc múa, võ sư di chuyển theo đồ hình bát quái, các động tác hoàn toàn dựa theo ngẫu hứng, trôi chảy và không lặp lại. Hiện chưa ai biết rõ các bài nguyên thủy của Võ Nhạc Tây Sơn vào những năm đầu của cuộc khởi nghĩa như thế nào. Mục đích của Võ Nhạc Tây Sơn là để thôi thúc, tăng khí thế chiến đấu và phấn chấn tinh thần binh lính Tây Sơn trong các hoạt động quân sự hàng ngày của họ. Theo Dư Hồng Phương, Võ Nhạc Tây Sơn nổi tiếng với bốn bài Luyện Quân, Xuất Quân, Công Thành và Khải Hoàn. Trong khi đó, Thái Tẩu đề cập đến năm bài, đó là Khai Trường, Xuất Quân, Hành Quân, Hãm Thành và Khải Hoàn. Sự khác biệt này có thể cho thấy tính sáng tạo riêng của một số lò võ, mặc dù cùng trình diễn Võ Nhạc Tây Sơn nhưng lại khác biệt về mặt bài bản. Nay nói qua về âm nhạc đám tang. Âm nhạc đám tang mà chúng ta thường nghe hoặc biết đến tại nước ta là loại âm nhạc dành cho dân gian. Đám tang các vua triều Nguyễn thì lại không sử dụng âm nhạc. Thay vào đó, quan quân bắn 9 phát súng thần công khi đưa quan tài vua ra khỏi hoàng thành và tương tự như vậy sau khi hạ huyệt. Trái lại, đám tang dân gian thường thuê các phường nhạc chơi trong suốt thời gian tang lễ. Tuy có sự ảnh hưởng ít nhiều từ âm nhạc Trung Hoa, thể loại âm nhạc này có tính đặc thù của âm nhạc dân gian Việt qua âm điệu vô cùng áo não. Theo Nhất Thanh, mỗi khi nhà nào có người mới chết, gia chủ thường thuê một phường nhạc với hai mục đích. Thứ nhất, để loan báo cho mọi người xa gần biết sự qua đời của người thân mình. Và thứ nhì, để thổi kèn, nổi trống, đáp lễ mỗi khi có khách đến viếng bái. Việc làm này còn tạo ra một ích lợi khác nữa như báo cho chủ nhà biết khách đến viếng để kịp thời ra tiếp và lễ tạ lại. Chính vì vậy mà phường nhạc đám ma thường ngồi cạnh quan tài để dễ thấy những ai đến viếng. Một số bài thường được chơi trong các đám tang có thể kể đến như Lâm Khốc, Nam Thương và Nam Ai. Thêm vào đó, phường kèn còn có những bài riêng để chơi thay lời cho các người thân trong gia đình với người quá cố như con cái đối với cha mẹ, anh chị em đối với nhau, cháu với ông bà và còn nhiều nữa. Hình thức âm nhạc đám tang đang lưu hành ngày nay tại nước ta xuất hiện ít nhất từ thời Hậu Lê. Học giả Phạm Đình Hổ cho thấy rõ điều này qua việc bày tỏ niềm ngao ngán, lối chơi phóng túng của các phường nhạc đám ma vào thời của ông. Phạm tấu nhạc ở tôn miếu, thanh âm phải cho trang nhã. Những lúc đưa đón dẫn rượu, lên xuống chúc hổ, phải tùy lễ mà đàn hát cho hay. Còn như tế đám ma phải cho thê thảm, âm nhạc phải tùy mỗi lúc một khác. Bây giờ, những người tập nghề thổi kèn hay làm những trò quỷ quái để cho thế tục khen, như lúc đám ma thổi kèn thờ, bắt chước giọng đàn bà con trẻ khóc lóc kể lễ, người nghe lấy làm thích lại thưởng cho. Ôi, âm nhạc chủ hòa, cốt phải hợp lễ, thế nào trang nghiêm, lúc nào thê thảm, lúc nào được nhập điệu là hay. Còn như tiếng rên rỉ, giọng nghêu ngao, khác nào tiếng khóc, tiếng mếu, sao không để người khóc cho nghe, lại phải thổi kèn bắt chước làm gì? Hết trích dẫn. Sau đây, mời quý vị nghe một trích đoạn của điệu Nam Ai. Thực ra, không có mấy ai thích âm nhạc đám tang vì tính thê thảm của nó. Tuy vậy, hầu hết người nước ta vẫn phải sử dụng thể loại này vì theo quan niệm của xã hội Việt Nam thời trước đây, một đám ma không kèn, không trống thể hiện một gia đình hèn kém của gia đình của người thất lộc. Thể loại thứ sáu trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam đó là âm nhạc Phật giáo. Âm nhạc Phật giáo đã xuất hiện vào thời Phật Thích Ca còn tại thế, sử dụng trong việc trợ giúp các tu sĩ nhớ và trì tụng những gì Đức Phật thuyết giảng. Các kinh sách Vinaya, Mahavagga và Khandaka của Phật giáo Tiểu Thừa chép rằng, sau khi lắng nghe Đức Phật thổi sáo và thuyết pháp, nhiều thanh niên quý tộc thành Ba Nại, Banarasi đã quyết định từ bỏ các niềm vui thế gian và xin quy y Tam Bảo. Sự việc này cho thấy âm nhạc độc tấu của Phật giáo không những có thể giúp người nghe cảm nhận được thực tại mầu nhiệm của cuộc sống mà còn có tính cảm hóa lớn lao. Tuy nhiên, chính Phật Thích Ca cũng phải khuyến cáo các đệ tử phải đề phòng bị vướng mắc vào sắc, thinh của đàn và múa hát. Dần dà, với sự hình thành và phát triển của Phật giáo Đại Thừa, âm nhạc Phật giáo được sử dụng một cách quảng đại hơn trong các sinh hoạt hàng ngày hoặc trong các dịp lễ hội tại các chùa. Một số kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm có đề cập âm nhạc như một phương tiện trong việc phát huy Phật Pháp. Một đoạn kệ sau đây trong Kinh Pháp Hoa cho thấy ngay cả những ai sử dụng nhạc khí để chào mừng hoặc tôn kính ảnh tượng chư Phật nơi tháp miếu đều có thể đạt Phật đạo. Bất kỳ ai đến tháp miếu trước hình tượng họa phẩm quý, với hoa, hương, cờ hoặc lòng, đều biểu lộ đủ tâm thành hoặc cho người dân lễ nhạc, đánh trống, thổi kèn và sáo, kèn, khẩy đàn và hạt cầm, giống còng và đánh não bạc. Các phi diệu âm như vậy trỗi lên với lòng kính trọng hoặc hát trong sự hân hoan, ca ngợi công đức chư Phật, dù với một thanh âm nhỏ, tất cả đều đạt Phật đạo. Hết trích dẫn. Sự thay đổi quan điểm của Phật giáo Đại Thừa về vai trò của âm nhạc kể trên là một chuyển hướng hết sức quan trọng. Đây chính là động cơ thôi thúc các nền âm nhạc địa phương đóng góp vào sự sáng tạo âm nhạc Phật giáo đặc thù cho quốc gia của họ, thay vì trung thành với âm nhạc Phật giáo truyền thống đến từ Ấn Độ. Người Trung Hoa biết đến âm nhạc Phật giáo Ấn Độ cách đây gần 2 thiên kỷ. Guthridge cho biết các bài tụng Phật giáo gốc từ Ấn Độ được đệm với các loại đàn, kèn và ống sáo. Đến đời nhà Đường, âm nhạc Phật giáo bắt đầu gây ảnh hưởng lớn lao vào các sinh hoạt văn hóa của Trung Hoa. Thi Hào Hàng Vũ, một nho gia rất tích cực trong việc bài bác Phật giáo, đã báo động sự lan tràn của âm nhạc Phật giáo tại Trung Hoa vào thời của ông như sau. Phật Pháp truyền bá khắp mọi nơi, tiếng kèn và chuông vang vọng khắp mọi nẻo, ngay cả nơi cổng hoàng thành. Phật giáo có mặt tại nước ta trước khi có mặt tại Trung Hoa, có lẽ vào khoảng thế kỷ thứ nhất dương lịch. Sách Thiền Uyển Tập Anh chép lời của Pháp sư Trung Hoa Đàm Thiên tâu lên vua Cao Tổ nhà Tùy, cho biết sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo tại nước ta vào thuở ấy như sau. Xứ Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc khi Phật Pháp mới đến Giang Đông chưa khắp. Thì ở Luy Lâu, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, đã có tới 20 ngôi bảo tháp, ước độ hơn 500 vị tăng và dịch được 15 quyển kinh rồi. Như vậy là Phật giáo đã truyền đến Giao Châu trước nước ta. Trích từ Đàm Thiên trong Thiền Uyển Tập Anh. Vì lẽ đó mà người nước ta đã có dịp biết đến âm nhạc Phật giáo Ấn Độ trước người Trung Hoa. Một đoạn trong sách Ngô Chí của Trung Hoa cho thấy sinh hoạt âm nhạc Phật giáo Ấn Độ tại nước ta vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất như sau. Sĩ Nhiếp qua làm thái thú quận Giao Chỉ, sau lên chức thứ sử Giao Châu, trước sau ngót khoảng 40 năm. Khi ra đường, người ta thường nghe tiếng mõ, kiển, chuông trống và thấy bọn rợ hồ cầm hương đi hai bên xe của Sĩ Nhiếp từng toán hàng chục người. Trích đoạn từ Nguyễn Bá Lăng. Vai trò âm nhạc trong việc tạo công đức thể hiện rất đậm nét qua chứng tích các pho tượng và phù điêu thời Lý tại chùa Phật Tích, tỉnh Hà Bắc và thời Trần tại chùa Thái Lạc, tỉnh Hải Hưng. Nhìn chung, âm nhạc Phật giáo nước ta đến từ các tông phái Mật, Tịnh và Thiền và gồm có 4 thể loại. Thứ nhất là tụng kinh và niệm chú. Tụng kinh và niệm chú là thể loại căn bản nhất của âm nhạc Phật giáo. Vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, khi chữ Bắc Phạn Sanskrit chưa được phát triển đúng mức, thì việc trì tụng những lời thuyết giảng của Đức Phật hằng ngày là một việc vô cùng thiết yếu. Taiko Yamasaki cho biết, bên cạnh việc trì tụng các lời Phật dạy, Kinh Paritta của hệ Pali Nam Phạn đề cập việc Đức Phật còn dạy các tu sĩ học thần chú để mỗi khi có dịp phải đi vào rừng, các thầy niệm lên để cảm hóa các loài rắn độc. Điều này cho thấy tính linh động của Phật Thích Ca. Khi thường nhật, Ngài không chủ trương chú trọng nhiều đến lễ nghi và phép thuật. Cách thức tụng kinh và niệm chú thay đổi tùy theo tông phái và nơi chốn. Thông thường, tụng và niệm đều được đệm bằng tiếng mõ và chuông. Sau đây là một đoạn kinh tụng bằng tiếng Pali.
Ya
chấp tông phái và nơi chốn nào, theo sự nhận xét chung, nếu tụng kinh mang một âm điệu trầm hùng, thì niệm chú lại toát ra một âm điệu siêu nhiên. Sau đây mời quý vị nghe một đoạn tụng chú Đại Bi của Chư Tăng tu viện Kim Sơn ở Hoa Kỳ.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Trong mỗi thời tụng và niệm còn có tán Phật. Cách thức tán Phật cũng rất khác biệt tùy theo vùng tại Việt Nam. Chẳng hạn như các tu sĩ Phật giáo miền Trung thường diễn đạt rất dạt dào, ngân nga và thiết tha khi so sánh với cách diễn đạt từ những vùng khác trong nước.
Niệm Phật công
Đây cũng có thể là một bằng chứng cho thấy ảnh hưởng của âm nhạc triều đình Huế, phần lớn do sự sáng tạo của Đào Duy Từ vào cách tán Phật tại miền Trung. Quý vị vừa nghe kỳ 4 trong loạt bài Âm nhạc cổ truyền Việt Nam do giáo sư Nguyễn Kỳ Hưng, trường Đại học Curtin ở Tây Úc biên soạn, Ngọc Hân thực hiện. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về các thể loại nhạc cổ truyền Việt Nam. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Nguyễn Kỳ Hưng và Ngọc Hân xin kính chào quý vị thính giả trên toàn quốc.